Trong thế giới độc nhất vô nhị của Santorini.
Khi được hỏi điều gì đặc biệt nhất về đảo Santorini của Hy Lạp, cả Sophia và Christos, hai hướng dẫn viên địa phương, đều trả lời không chút do dự: độc nhất vô nhị. Chỉ cần gõ tìm kiếm đảo Santorini trên Google, sẽ có ngay gần 8 triệu kết quả sau vài giây. Đến được Santorini rồi, chẳng ai phải thất vọng bởi vẻ đẹp độc nhất vô nhị theo từng bước chân, ánh mắt của du khách suốt những ngày ở thăm hòn đảo này. Sở hữu trên 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, chỉ đứng sau Indonesia về số lượng và nổi tiếng với thương hiệu xứ sở thần thoại, tôi sẽ mãi nhớ Hy Lạp như một miền đất của các vị thần và những hòn đảo. Nhưng khi biết tôi đang ở Hy Lạp, bạn bè luôn hỏi, kể xem nào, cái gì ấn tượng nhất và có đến Santorini không? Cũng như tôi, bạn nên sớm lập kế hoạch lên đường. Đó là cách duy nhất để có câu trả lời, bởi không ngòi bút nào tả hết vẻ đẹp của Santorini, hòn đảo thiên thần của Hy Lạp. Theo hành trình tour Thổ Nhĩ Kỳ Hy Lạp của Sài Gòn Tourist, tôi đã đáp chuyến bay đến Santorini lúc hoàng hôn và trở lại Athens tối muộn hôm sau. Và tôi đã có thời gian trọn vẹn với Santorini cả đêm lẫn ngày.
Giỏ nấm trắng trên biển xanh.
Ngẫm ra, thế gian này không ít nơi sở hữu phong cảnh thiên nhiên kỳ thú hay những kiến trúc mê hoặc. Nhưng sự quyến rũ và độc nhất của Santorini nằm ở chính triết lý nhân sinh, cộng hưởng và tương hỗ, thiên nhiên và con người hòa quyện ngọt ngào. Thật bất ngờ khi đang ở một nước châu Âu, nhưng khung cảnh trước mắt lại bày ra theo kiểu kiến trúc nhà hang động, cave house, như thời tiền sử, và phải tính toán kỹ lắm, khéo léo lắm mới có thể khoét vào thân núi những ngôi nhà dạng mái dòm chuẩn như vậy, mà vẫn đảm bảo hệ thống thông khí hoạt động nhịp nhàng, mát rượi ngày hè và ấm áp ngày đông. Và lối kiến trúc này nhất quán triệt để về màu sắc, đến nỗi nhìn tổng thể Santorini như một giỏ đựng đầy nấm trắng li ti nổi lên giữa nền xanh Địa Trung Hải. Santorini cũng sở hữu sắc xanh đặc biệt của nước biển và bầu trời. Và trong sự giao thoa cùng một sắc màu của trời và biển, không gian nơi đây trở nên rộng và khoáng đạt đến mức dễ có cảm giác như giỏ nấm khổng lồ này lúc thì bồng bềnh theo đám mây, lúc thì dập dềnh theo làn sóng. Santorini hình thành bởi sự phun trào của núi lửa ngầm dưới biển, mức độ bức xạ mặt trời và gió quần thảo mạnh khiến các kiến trúc sư nghĩ ra cách dựng nhà theo kiểu cave house vô cùng độc đáo. Theo Sophia, người ta chọn màu trắng sơn nhà không chỉ vì nó hài hòa với màu xanh đại dương, mà sắc trắng còn giúp giảm nhiệt từ quá trình hấp thụ nắng nóng. Đa phần các ngôi nhà ở đây đều thấp nhỏ như nấm, mái dòm ngộ nghĩnh đội trên đầu, dù là nằm trên mặt phẳng hay trên bên rìa vách núi, dường như để ánh nhìn sắc trắng bớt chói lóa trong nắng, người ta điểm xuyết thêm một số mái dòm, cửa sổ và lan can màu sơn xanh coban dịu mát hài hòa. Tôi từng đặt chân đến những hòn đảo ở Bắc Mỹ và châu Á, rồi ngay Côn Đảo Phú Quốc ở nước ta cũng vậy, thường có điểm chung là được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan. Cây cối xanh tươi, rừng nguyên sinh quý giá, ẩn chứa nhiều loại động thực vật quý hiếm. Nhưng Santorini không có được ân huệ này của mẹ thiên nhiên. Đi khắp Santorini, chỉ thấy nhà, việc đồng nhất một dạng kiến trúc tiêu biểu mái dòm và những ô cửa sổ đối xứng, cộng với sự thuần nhất về sắc màu trắng xanh coban, thực sự là một lựa chọn hoàn hảo, không hề tạo nên sự nhàm chán hay đơn điệu mà ngược lại tạo nên ấn tượng về một tổng thể hài hòa và đặc trưng cho hòn đảo, mang lại cảm giác của sự tinh khiết và sang trọng. Trong cái sự chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng, với những ô cửa mang chút biến tấu nhẹ hoặc bí hiểm như một mê cung, với những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công nhỏ xinh và lãng mạn vươn mình ra biển. Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng Eris khoét dạng hầm vào vách núi, Sophia và Christo đưa chúng tôi ghé thăm ngôi làng nhỏ xíu Monolithos của khoảng hơn chục ngàn cư dân trên đảo. Chợt thấy thật gần gũi khi băng qua những ngôi nhà nhỏ xinh, quây quần đúng nghĩa hàng xóm, và thoáng chút gợi nhớ đến Hà Nội xưa khi làng Monolithos vẫn còn dùng loa phóng thanh treo trên cột đèn để phát tin hai lần mỗi ngày. Gần như toàn bộ cư dân của đảo làm dịch vụ du lịch. Mùa cao điểm, đảo còn đón hàng chục ngàn lao động nơi khác đổ về tìm việc. Còn lại một phần nhỏ dân cư theo nghề trồng trọt. Và để thích nghi, sử dụng hiệu quả của hồi môn ít ỏi của mẹ thiên nhiên, người nông dân Santorini phải trồng nho, cà chua Sherry và ngũ cốc trong điều kiện chắc chiêu từng giọt nước. Công cuộc gieo mầm xanh giữa thiên đường trắng cũng thật độc đáo. Tôi ngây người đứng ngắm cây nho kỳ lạ ở Santorini, khác hẳn những cánh đồng nho trải rộng ở Pháp, Canada hay Tây Ban Nha. Cây nho ở đây không được leo vàng cao bởi bốn bề gió thốc thổi. Từ khi mới mọc, thân nho đã được uốn cuộn thành vòng tròn, bám trên mặt đất như những cái rổ. Cứ thế trổ hoa ra trái, lan trên mặt đất, rồi thu hoạch làm nguyên liệu cho món rượu vang trắng nổi tiếng của xứ này. Đây cũng là cách để người dân bảo vệ vườn nho khỏi sức mạnh của gió và tiết kiệm nước tưới. Một số loại cây lấy hạt khác ở đây cũng có độ cao rất khiêm tốn, chỉ chừng hơn 10 cm. Đất vốn dĩ luôn cần mẫn cung cấp sự sống, nhưng đất ở Santorini lại thiếu màu mỡ và không thuận lợi cho canh tác hoa màu. Vì thế hơn 60% diện tích đất nông nghiệp được sử dụng chỉ để trồng nho làm rượu vang. Rượu vang Santorini đủ sức thuyết phục người sành uống. Đảo này sở hữu một trong những giống nho ngon nhất châu Âu và được chế biến hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên. Cũng ít nơi nào có hãng bảo tàng rượu nho đầu tư khá quy mô như bảo tàng rượu ở Santorini. Có ba đặc sản của Santorini bạn nên thử: rượu vang trắng, cà chua Sherry ngọt liệm và hạt dẻ cười rang khô. Tôi đến đây vào đầu xuân, thời tiết còn se lạnh, gió như muốn thổi bay người, chẳng có bóng dáng những cây cao dày tán, đúng là cái gì cũng phải nhỏ bé và bám sâu vào đất đá mới trụ lại được ở Santorini. Ngoài trời lộng gió là thế, nhưng vừa bước chân vào Cave House, hơi ấm lan tỏa, ôm ấp, đem lại cảm giác thật dễ chịu, thư giãn.
Biến thành người khổng lồ trong thế giới tí hon.
Ở Santorini, dù nhìn từ bất kỳ góc nào hay hướng nào, vẫn luôn có một cảm giác khám phá háo hức, không hề nhàm chán và đủ sức để cuốn bước chân du khách len lỏi mọi ngóc ngách của thủ phủ Fiera. Khám phá thêm kiến trúc độc đáo của nhà thờ, bảo tàng hay tạm quên đi thời gian để thong thả tản bộ trên những con đường nhỏ hẹp ở ngôi làng Oia nổi tiếng. Một cảm giác thích thú khi bước lên cao dần theo triền núi, thỉnh thoảng lại xoay lưng để ngắm hết những cụm nhà trắng, mái vòm xanh, lô nhô mọc trên sườn núi, rồi xuyên qua những khe nhỏ giữa các ngôi nhà để thoáng nhìn mặt nước biển xanh ngắt và cứ thấp dần dưới chân, và tò mò tụt xuống dăm bảy bậc thang để bước qua những cánh cửa nhỏ xíu, khẽ cúi đầu bước qua một hành lang mái vòm xinh xinh và bất giác ngẩng đầu dở òa trước khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của biển trời. hàng loạt những ngôi nhà hang động nhỏ nhấp nhô bên sườn núi. Hướng ánh nhìn ra biển chính là các khách sạn, nhà hàng, cà phê, bar, cửa hàng lưu niệm phục vụ du lịch. Xuyên qua hàng rào cũng nhỏ xíu, tôi cố căng mắt đọc bảng tên khách sạn chỉ nhỏ bằng giấy khổ A4. Sân phơi nắng chỉ vừa đủ vài bước sải dài. Khóm cây cảnh cũng thấp lè tè, hợp với ống khói li ti mọc lên từ mái dòm xinh xắn. Cảm tưởng như đang lạc vào thế giới của bảy chú lùn, chợt thấy mình như trở nên quá khổ. Phải khéo léo hơn, chú ý hơn khi xoay sở ở nơi này. Đó cũng là điều độc đáo và tạo nên sức cuốn hút vô tận với khách du lịch. Trong những khách sạn Cave House bé nhỏ này, không biết sức chứa được bao nhiêu khách, tính tiện nghi đến đâu. Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác trải nghiệm trong một ngôi nhà hang động dùng làm khách sạn tên Lucas, nằm trong hốc núi, nhìn ra biển. Mỗi phòng chỉ kê đủ hai cái giường bề ngang khá hẹp, hoặc một cái giường đôi cũng nhỏ hơn bình thường. Một nhà vệ sinh, nhà tắm đều nhỏ gọn, giản lược tối đa đồ vật nhưng đủ dùng. Đêm ngủ ở Santorini, tôi nằm im, nhìn trần nhà là lạ trên mặt, cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối và không dám cựa mình nhiều trên giường vì sợ rơi xuống sàn. Mình là người châu Á, còn phải thu người lại trên giường, thì những du khách phương Tây có vóc người to lớn còn khó xoay sở đến đâu. Nhưng có lẽ chính yếu tố đơn giản nhẹ nhàng, nhỏ xinh hợp lý càng làm người ta tò mò và hứng thú chăng? Và hẳn đây là một trải nghiệm thú vị cho những ai muốn gần hơn với lối sống xanh khá phổ biến ở châu Âu, trở về với thiên nhiên thực sự mà không gây tổn hại môi trường. Giá phòng những khách sạn độc đáo kiểu này từ khoảng 100 đến cả ngàn euro. Bữa sáng kiểu Âu ở khách sạn hang động dọn ra thật đơn giản, nhưng mang lại cảm giác khoan khoái và ngon miệng kỳ lạ. Bánh mì thật thơm và sữa chua thật mềm. Ẩm thực của Santorini cũng rất hấp dẫn với các loại hải sản tươi ngon, đánh bắt trực tiếp từ Địa Trung Hải. Nhưng vị ngọt tự nhiên đậm đà và thật thà hơn bởi các đầu bếp trổ tài nướng trui vừa chín tới, không hề ướp thêm bất cứ gia vị gì.
Thiên đường tình yêu.
Chỉ cần nhìn số lượng mỗi ngày ít nhất 12 chuyến bay, chưa kể tàu biển du lịch có sức chứa cả ngàn người, đưa khách du lịch từ Santorini trở lại đất liền, cũng đủ thuyết phục về sức quyến rũ của hòn đảo này. Mùa hè, Santorini dày đặc khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm trào lưu sống xanh. Các đôi uyên ương, tay trong tay rạng ngời, chậm chậm hưởng mật ngọt tình yêu chốn thiên đường. Bức tranh Santorini đẹp hoàn hảo cả ngày lẫn đêm và chẳng cần phải tìm kiếm bất cứ góc độ nào, khung cảnh nào ở Santorini cũng đều là phông nền tự nhiên hoàn hảo để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tình yêu. Đã từ rất lâu, các đôi uyên ương châu Âu và gần đây là Nhật Bản, Hàn Quốc đã tìm đến Santorini để chụp ảnh cưới, tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật, thật lãng mạn và độc đáo. Tin rằng cũng như tôi, ai cũng sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi đặt chân đến hòn đảo này, bởi len lỏi trong mọi ngóc ngách của tâm hồn sẽ luôn tràn đầy những luồng năng lượng của sắc màu và ánh sáng. Santorini dư thừa sự độc đáo, cũng như nước biển mênh mông bao quanh hòn đảo nhưng lại thiếu nước ngọt. Mưa ít rơi xuống đảo, nước sinh hoạt phải chở từ đất liền ra và một phần được xử lý tại chỗ. Trong khi chắc chiêu nguồn nước ngọt quý giá, người bản xứ và khách du lịch có thể thoải mái ngắm vẻ đẹp riêng của nước biển Santorini. Sắc biển thay đổi theo bức xạ mặt trời trong ngày, lúc thì xanh biên biếc, khi thì lấp lánh ánh bạc, lúc lại rực màu cam nhuộm bởi hoàng hôn. Tôi thích nhất cát người Santorini gọi tên bãi biển theo màu sắc của cát, do đá núi lửa tạo thành. Biển đen, biển đỏ, biển trắng. Tôi ấn tượng nhất là biển đỏ. Còn vào mùa hè, bãi biển đen dài hơn 4 km, chẳng còn chỗ trống. Và dù bãi biển màu gì, thì nước biển vẫn luôn trong vắt. Sau khi đi gần hết một vòng Santorini, Sophia chỉ cho tôi một hòn đảo nhỏ tạo nên bởi hoạt động của núi lửa ngầm dưới biển và nói: "Tôi mong núi lửa ngầm hãy ngủ yên thêm cả ngàn năm nữa." Chúng tôi cùng cười và nghĩ trong cái rủi có cái may. Cũng nhờ cấu tạo địa chất núi lửa ngầm mới tạo nên nét độc nhất vô nhị cho Santorini. Và dù ở trên tôi đã kể ba đặc sản nổi tiếng ở Santorini, vẫn còn một đặc sản khác không thể bỏ qua khi đến đây. Tôi muốn dành đặc sản này để kết thúc trọn vẹn một ngày một đêm ở Santorini sao cho hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất. Hãy bắt đầu ngày mới ở Santorini bằng cách thức sớm cùng bình minh tráng lệ, đón năng lượng tràn đầy phả vào từng hơi thở, và nhất thiết phải chọn trước một vị trí đẹp để ngồi tĩnh lặng cùng hoàng hôn buông xuống địa trung hải. Trong không gian chẳng còn đường giới hạn của trời và biển, chỉ mình tôi đối diện với quả cầu lửa đang lặn xuống rất nhanh, rồi đột ngột nở bung những vệt loang dài trên nền trời trước khi tan hòa vào lòng biển. Thứ ánh sáng cuối ngày đang xen ở nơi giáp ranh trời biển quét tia hồng nhạt kỳ ảo lên những ngôi nhà trắng trên đảo Santorini. Tôi bất giác nhắm mắt và thu mình trước làn gió biển se lạnh, nhưng trong lòng lại được sưởi ấm bởi hoàng hôn. Đây chỉ có thể là Santorini. Tháng 3, 2014. Sandberg, phim và đời là một. Đến thành phố nhỏ bé Sandberg, thuộc phía tây nước Áo, tôi đã bật thốt, phim thật giống như đời, chứ không phải nhận xét thông thường trước một cảnh lãng mạn, đẹp như phim. Toàn bộ cảnh phim ca nhạc kinh điển The Sound of Music không hề thêm thắt chút kỹ xảo màu mè. Sandberg thế nào thì lên phim như vậy, khiến hàng triệu du khách đổ về đây mỗi năm để được sống trong khoảnh khắc phim và đời là một. Lắng nghe giai điệu hạnh phúc ở Sandberg. The Sound of Music, giai điệu hạnh phúc, là phim ca nhạc quay ở Sandberg từ năm 1965, nhưng hay mãi cùng thời gian bởi cảm xúc lay động lòng người đạt đến độ thế hệ nào xem cũng thích. Du lịch đến Sandberg, chúng tôi được mời thưởng thức phim ngay trên xe, và trong khi vừa ngồi xe vừa xem phim háo hức khám phá cảnh này chính là nơi đây, thì bác hướng dẫn Maro Deep tỏ ra tâm đắc 85% du khách đến Sandberg chỉ vì The Sound of Music. Sandberg có Mozart, và có The Sound of Music. Những khung cảnh đang hiện ra trước mắt quý vị chính là phim trường thực tế của bộ phim này. Mỗi chặng dừng ở đây tôi lại như thấy Maria, cô gái trở thành nữ tu, nhưng rồi thành gia sư cho 7 đứa con của thuyền trưởng hải quân quá vợ George Ludwig von Trapp, đang bước ra khỏi tu viện và cất giọng hát thánh thót như chim hót trên đồng cỏ, đang chèo thuyền trên dòng sông lấp lánh nắng, hay bối rối trao nụ hôn đầu tiên trong khu vườn đêm, hoa cỏ đẫm sương và bàn bạc ánh trăng. Sandberg, một thành phố nhỏ bé nhưng có tất cả những gì ta mong đợi cũng như tưởng tượng, sở hữu những công trình lịch sử của nhiều thời đại và đa dạng với các kiến trúc thời Trung Cổ, thời lãng mạn cho tới giai đoạn phục hưng hoặc Baroque, và hầu hết còn nguyên vẹn. Điệp không giấu nổi niềm tự hào được sống ở Sandberg. Không một giai đoạn lịch sử nào mà Sandberg không để lại những công trình kiến trúc đáng giá. Thành phố này tựa như câu chuyện kể bằng âm nhạc, và sống trong những giai điệu hạnh phúc này tựa hồ chẳng hề có bất hạnh khổ đau quanh đây. Băng qua cung điện Hamburg, được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, 1613 đến 1619, đoàn chúng tôi đi cáp trượt lên núi. Đây cũng là đường sắt leo núi có dây kéo lâu đời nhất thế giới, và nằm trên đồi Festungsberg, chính là pháo đài Hohenschönhausen, pháo đài lịch sử lớn nhất Trung Âu. Hàng triệu người đã cùng chọn vị trí này để ngây ngất ngắm toàn cảnh sân khấu Sandberg từ trên cao. Một phần dãy núi Alps bao quanh những tu viện, thảm cỏ, khu công viên, dòng sông, nhà thờ, mở ra như cuốn phim quay 3D góc độ panorama toàn cảnh sắc nét nhất. Khi chúng tôi đang mải mê chụp ảnh, bỗng một giai điệu lạ kỳ cất lên giữa đỉnh cao vời vợi này. Tất cả dừng lại, cùng nhắm mắt để mọi giác quan dồn cả vào đôi tai. 35 cái chuông nhà thờ cùng cất tiếng thánh thót theo cung bậc khác nhau lan ra giữa không trung, rồi giải âm thanh cuối ngân lên và tụ lại, khiến tôi có cảm giác mình đang đứng giữa một quả chuông khổng lồ. Quả chuông ấy bao chụp lấy tôi trong chớp sáng kỳ ảo, và trong thứ âm thanh vang động vừa du dương đại ngàn, vừa trong trẻo tinh tế mà không một nhạc trưởng nào, không một khán phòng nào có thể mang lại cảm giác như vậy. Sandberg lúc này đúng là một sân khấu ngoài trời vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Từ pháo đài Hohenschönhausen, Có thể thấy tu viện Nonberg, giáo đường cổ nhất thế giới dành cho các nữ tu, cũng là bối cảnh quay The Sound of Music. Tôi cứ gắn căng mắt nhìn xem đâu là nơi mẹ bề trên và các sơ giúp gia đình Maria trốn trong thu viện khi bị Đức Quốc xã dây lùng. Chưa bao giờ tôi được đến một nơi xa lạ, nhưng cảm giác lại hạnh phúc bất ngờ đến thế. Có lẽ cũng bởi cộng hưởng không khí của một bộ phim kết thúc có hậu tuyệt vời. Cảnh vợ chồng Maria cùng đàn con trốn thoát thành công trong đêm tối để tiến lên vùng núi Alps phía Thụy Sĩ đón ánh bình minh ngày mới chính là giai điệu hạnh phúc đẹp nhất mà người ta muốn được nghe và được thấy. Ở Sandberg chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng tôi đã thấy giai điệu hạnh phúc ấy giữa đời thực. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. Mozart vẫn ở quanh đây. Joseph Haydn đã viết: hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 100 năm. Ấy là ông nói về nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart. Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ 35 năm, phần lớn thời gian Mozart sống chính tại thành phố nơi mình sinh ra, Sandberg. Từ nhỏ, Mozart đã không thích chơi những trò trẻ con bình thường, trừ phi nó liên quan đến âm nhạc. 4 tuổi đánh được đàn dương cầm cổ và organ, bắt đầu soạn nhạc cho đàn phím lúc 5 tuổi, viết những bản nhạc hòa tấu khi lên 6, những bản sonat cho violon được xuất bản khi lên 8. Như vậy, người Sandberg có thể tự hào nói Mozart với Sandberg là một. Ngôi nhà nơi Leopold Mozart, nhạc sĩ violon, đích thân giáo dục con trai Wolfgang, giờ đây cũng đón lượng khách tham quan tương tự lượng khách du lịch đến thành phố này. Lại nhớ lúc ở Vienna đến thăm một ngôi nhà Mozart từng ở vào thời thịnh nhất. Mozart thuê hẳn một người giúp việc chỉ để lau bóng sàn gỗ, chứ không như những năm cuối đời kiệt quệ về tài chính và phong thái âm nhạc cũng không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên khó cảm thụ hơn. Bất chấp cuộc đời ngắn ngủi nhưng nhiều thăng trầm của Mozart, hậu thế hơn 200 năm sau vẫn kinh ngạc ngắm nhìn tầm ảnh hưởng, danh tiếng cũng như khả năng khai thác tên tuổi Mozart để kiếm tiền ở Sandberg. Đã đến Sandberg, không quan tâm lắm đến âm nhạc cổ điển, cũng biết mặt Mozart. Chẳng cứ phải vào bảo tàng Mozart, dạo bước trên phố, đâu đâu cũng thấy Mozart. Nào Mozart bằng bìa cứng, đứng sừng sững ngoài nhà hàng, chìa tay mời khách mua hàng và dùng bữa. Nào Mozart sô-cô-la, Mozart rượu sô-cô-la. Tôi nếm thử Mozart Kugel, món kẹo sô-cô-la đặc biệt, có nhân là bánh hạnh nhân rất thơm ngon. Giả sử bạn không biết Mozart là ai, nhưng suốt hành trình du lịch Sandberg, tai bạn đầy ắp giai điệu của Mozart. Hướng dẫn viên luôn miệng nhắc tên Mozart. Nhà hàng và khách sạn sử dụng hình ảnh Mozart mời chào. Đồ lưu niệm gắn tên Mozart bày bán khắp nơi, thì rất có thể bạn sẽ thốt lên: Mozart là một thương hiệu hái ra tiền. Xuống lòng đất xem pháo hoa. Trên cung đường tuyệt đẹp từ Sandberg tới Berchtesgaden chỉ khoảng 45 phút đi xe, vào những ngày thu lá vàng lá đỏ đã phủ lớp áo chăn rực rỡ khắp triền đồi, rừng thông đồng cỏ và dệt thảm trên mái nhà nhỏ xinh trên bên sườn núi. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, tại sao không phải là mỏ vàng, mỏ kim cương hay phổ biến nhất là mỏ than, mệnh danh vàng đen dưới lòng đất, mà lại là một mỏ muối có sức hút người tham quan đến thế. Vậy thì hãy đến mỏ muối Betes Garden hơn 500 tuổi, để như tôi lúc này đã thay đổi hẳn quan điểm và cách nhìn về một hạt muối nhỏ bé, nhưng vẻ đẹp và giá trị lại lóng lánh hơn cả kim cương. Người châu Âu giỏi ở chỗ này đây, không bỏ phí bất cứ thứ gì. Một tòa nhà cổ xưa đổ nát, một hầm than hay mỏ muối khai thác đã hàng trăm năm trước đây, không hề bị bỏ quên hay vùi lấp. Tất cả được giữ lại, phục chế và thiết kế, trở thành một bảo tàng và luôn là bài học sống động để con người hôm nay theo hành trình ngược thời gian tìm lại những giá trị đơn giản nhất nhưng thiết yếu nhất của sự sống. Ấy là bài học về muối ở Betes Garden. Nổi trên mặt đất là ngôi nhà nhỏ rất giản dị và không đáng chú ý. Chỉ đến khi người ta yêu cầu tôi mặc thêm trang phục màu xám để giữ ấm, thứ phục trang của thợ mỏ muối ngày xưa, tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp. Xe lửa chạy theo một trục ray hút sâu xuống lòng đất. Du khách bỗng chốc ngồi xích lại gần nhau hơn nữa trong tiếng cọ sát của bánh xe vào đường ray và hơi ẩm lạnh tỏa ra không gian tối sẫm. Đường hầm hẹp dần, càng xuống sâu càng lạnh và ẩm ướt. Thật hợp lý khi tôi bắt đầu thắc mắc bao giờ được trở ra với ánh nắng trên kia, thì điểm dừng số 1 hiện ra. Một khán phòng có sức chứa hàng trăm người, bốn bề tường đá rắn chắc. Ở đây có cả phòng cầu nguyện dành cho thợ mỏ phải làm việc theo chu kỳ ít nhất một tháng dưới lòng đất. Theo máng trượt dốc 45 độ, du khách tiến đến những điểm dừng chân kế tiếp để thử cảm giác di chuyển hàng ngày của cánh thợ mỏ. Ai yếu tim được khuyến cáo dùng thang bộ. Một thế giới dưới lòng đất khá bề thế, phòng nào cũng ngăn cách bằng cửa gỗ lớn. Mỗi phòng là một câu chuyện thú vị về muối, thông qua lối kể trực quan sinh động bằng hệ thống tia laser quét thẳng lên tường đá, mô tả quá trình khai thác muối hàng trăm năm trước. Mỗi ngày, thợ muối dùng tay đục sâu vào vách được khoảng 2 cm. Thời gian sâu hiện đại hơn, máy móc hỗ trợ đào được từ 8 đến 12 cm. Cần mẫn không ngừng để tìm ra muối, thứ ngọc thật quý giá mà tính mặn của nó lại tạo ra vị ngọt cho từng món ăn, giúp làm lành những vết thương và nhiều sản phẩm bảo quản được lâu cũng nhờ muối. Căn phòng số 4 là một rạp phim ngay dưới lòng đất. Chúng tôi ngồi quanh khối hộp thủy tinh 3D mô phỏng cấu trúc tinh thể muối để cùng xem một bộ phim về quá trình phân tách lọc muối từ những tảng chất rắn trong lòng đất. Mùi vị muối mặn phản phất trên đầu dưới chân. Phòng trưng bày đá quý chính là cách người dựng bảo tàng muối này muốn cho khách tham quan thấy tận mắt. Muối cũng chính là một loại đá quý. Những khối tinh thể muối nguyên chất được bày trong tủ kính lấp lánh như kim cương đủ hình dạng, màu sắc với các mặt cắt đa dạng. Tưởng rằng mỏ muối dừng lại ở đây, nào ngờ lại một cánh cửa nữa mở ra. Trước mắt tôi là hang động, có mái vòm khá cao và chân tôi đang bước đi trên tấm gương khổng lồ. Người ta mời khách lên thuyền, đèn phục tắt. Tôi nhận ra mình đang di chuyển trên một hồ nước muối lớn nằm ngay trong lòng đất. Giờ thì đã hiểu tại sao tìm thấy muối ở dưới lòng đất. Qua sự biến đổi địa chất, một vùng biển bị chìm sâu dưới đất tạo thành mỏ muối ở Betes Garden. Bỗng nhạc giao hưởng của Beethoven nổi lên, chùm tia laser nhảy nhót trên mái dòm và hai bên vách phản chiếu tinh thể muối, kết thành nhiều kiểu hoa văn chuyển động như màn pháo hoa bung tỏa ra từ lòng đất. Đối với tôi, đó không phải là màn pháo hoa tạm biệt bắn ra từ ngàn vạn tinh thể muối được chiếu sáng đơn thuần. Đó là hoa văn của bàn tay thợ mỏ, là hoa của sự sống và là niềm hân hoan ngắm nhìn vẻ đẹp lao động của con người tỏa sáng. Tháng 10, 2014.